Nam mô
thực để nguyên. Nên cùng với vị lão thành mà đi. Nếu không có người cùng đi thì nên biết cái chỗ mà có thể đi. Đến trước cửa nhà của người, nên xếp kỹ oai nghi không có được, hoặc là xét kỹ hành động không có được để mất oai nghi. Nhà không có người nữ thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi trước phải nhìn kỹ cái chỗ ngồi có đao binh hoặc là có khí giới. Mà vì sao hai cái chữ đao binh dịch bằng khí giới thì chúng ta phải hiểu là thời xưa đó, là cái thời này binh khí của đánh nhau là người ta dùng bằng đao, thấy không? Cho nên hai chữ đao binh dịch khí giới là bởi vì cái thời đó là lấy đao để mà làm khí giới, phải dịch cho ra. Không có nên ngồi có báu vật, không có nên ngồi. Muốn nói kinh nên biết cái chỗ, nên biết thời cần phải nói. Không được nói cho tôi thức ăn thì khiến cho các ngươi sẽ được phước. Không có được nài nỉ một cách khổ sở. Không có được rộng bàn về nhân quả để mong người kia cúng nhiều. Không có được chuyên hướng về những cái nhà thí chủ thân tình và những cái am viện thân tình mà xin ăn. Đó là nghĩa. Thì bài thứ 19 là khất thực. Ba 22 oai nghi học được tới 19 rồi. Thì khất thực là gì? Khất thực thì thời Phật còn tại thế là tất cả các vị đệ tử của Phật thường đi khất thực. Khất có nghĩa là cần cầu, cần cầu. Trên thì là mình cần cầu pháp vị, dưới thì mình nhận thức ăn của Đà Na Thí Chủ để mà nuôi dưỡng cái thân tứ đại huyễn hóa này. Phải nhớ vậy. Thật sự thì cái chữ khất thực này đã được học pháp số ở trong cảnh sách rồi, phải vậy không? Khất thực có 3 hoặc là có 5. Đó. Thì cái này ở đây không nhắc lại, chỉ nhắc lại là khi mà nói tới khất thực thì thời Phật còn tại thế, từ Phật cho đến các vị đệ tử của Phật đều đi, đều bưng bình bát đi khất thực. Sau này Phật giáo mỗi ngày mỗi phát triển mạnh, và cho đến khi mà phân chia ra Nam Tông Bắc Tông rõ rệt thì thường thường về cái hướng của Bắc Tông thì không có đi khất thực, là do khất thực tùy thời. Nhưng mà vẫn có những nơi người ta vẫn giữ nguyên cái hình ảnh đẹp thời Phật còn tại thế. Và cái thời này mà mình mà đi khất thực á thì có nhiều người họ không thích. Thì tôi có được biết như thế này, không phải là bây giờ mà thời trước năm 75 á, Có những vị tu bên giáo phái gọi là khất thực đó, nhưng mà họ cũng đi khất thực một cách giống như là lấy lệ thôi, chứ ở chùa thì cũng có phân chia. Nhưng mà có những vị đi khất thực á, đôi khi không có gì hết, về đói, đó là giữ theo cái hình thức thời Phật, thì lại chia ra một cách rất là theo cái kiến thức mà mọi người hay hiểu một cách cạn cợt, cho là khất thực là tiểu thừa, mà không có khất thực là đại thừa, đó là sai nha. Cái chữ đại thừa tiểu thừa không có phải dùng như vậy. Sở dĩ khất thực là theo cái giáo phái thời những cái hình ảnh, những cái nét đẹp thời Phật còn tại thế. Còn không có khất thực là bởi vì Phật giáo đã phát triển tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, như cái thời của chúng ta hiện tại như vậy mà đi khất thực thì nhiều người họ không có tính tâm. Nhưng mà vào thời Phật còn tại thế, các huynh đệ có còn nhớ một chút xíu về sử khi Đức Thế Tôn Ngài trở về tại quê của Ngài đó, coi như là tại cung đình đó, thì theo cái phép thì Ngài chưa có về cái chỗ của Ngài ở liền, Ngài vẫn đi khất thực. Thì vua cha thấy như vậy mới đau lòng. Một vị thái tử mà tự nhiên bây giờ đi xin ăn khắp đường như vậy, vua không có bằng lòng, và cho mời Phật về để nói rằng là để sẽ thết đãi được cho Phật và tất cả các vị đệ tử. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là không phải là bây giờ Phật mới đi khất thực như vậy, mà tất cả chư Phật ba đời đều đi khất thực như vậy. Khất thực như vậy để mà thứ nhất cho chúng sinh gieo duyên, thứ hai để cho mình không có cảm thấy là cái ngã của mình lớn, mình luôn luôn mình hạ cái ngã mình xuống. Và do đó Phật đã giáo hóa phụ vương trong khi Ngài trở về. Thì cái hình ảnh khất thực nó rất là dễ thương. Thì tôi nhớ cái những cái năm sau này nè, thường thường mình coi báo mình hay thấy những cái vị mà họ đi khất thực toàn là tu sĩ giả danh. Họ cạo cái đầu xong rồi cái họ đi, họ bưng cái bình bát họ đi, rồi họ về cái chỗ họ ở một cách rất là như là người đời. Và do từ những cái chỗ đó các ban trị sự đã để mà không có để con sâu làm rầu nồi canh, cho nên đã cảnh giác những cái điều như vậy đó. Bởi vì trong cái thời này là cái thời giống như là nếu không làm thì không có ăn, cho nên cái hình ảnh khất thực nó hiếm có. Nhưng mà không phải như vậy mà chúng ta không biết. Bây giờ chúng ta học cái khất thực này, thứ nhất để ôn lại cái hình ảnh đẹp thời Phật còn tại thế, thứ hai để cho chúng ta có thể hợp pháp. Bây giờ mình đi khất thực đôi khi cũng có chứ không phải là không, nhưng mà cái cách khất thực của mình á, nó hơi khác đi. Thì bây giờ vào bài. Thì thời Phật còn tại thế đó, khi mà những cái vị còn nhỏ giới đi khất thực phải đi với cái vị lão thành. Vì sao Đức Phật chế ra cái điều này? Thì trở lại một chút vấn đề thời Phật còn tại thế, cũng là một cái câu chuyện vui. Khi A Nan của chúng ta đi ở phương xa trở về, thì cái ngày đó đã được cái vị tri sự đã phân phối đi khất thực ở đâu, thì A Nan về cho nên chưa có cái chỗ để đi. Thì A Nan mới nghĩ là bây giờ mình chưa có chỗ nào đi, do đó mình sẽ bắt đầu đi khất thực. Thì Ngài nghĩ tới Tu Bồ Đề thường hay lựa những nhà giàu để đi khất thực, còn Xá Lợi Phất thì lại lựa những cái người nghèo để đi khất thực. Hai sư huynh đó thiệt là hay, cho nên A Nan tự hơi có một cái tự hào, mình thôi không phân biệt giàu nghèo gì hết, cứ việc ôm bình bát đi. Cho nên A Nan không suy nghĩ hết, không ngờ đi vô nhầm một cái làng đó gặp Ma Đăng Già. Đi khất thực đi như vậy, cái tới khát nước và thấy ở đằng xa có một cô đang hút nước, thì A Nan mới tới mới nói hãy cho tôi xin miếng nước. Thì bà Ma Đăng Già là cái người mà ở bên cái dòng nô tỳ, cho nên không có dám nhìn lên, hồi xưa ở Ấn Độ mà nhìn lên như vậy là đắc tội, cho nên chỉ nhìn xuống thôi. Mà nghe cái giọng của A Nan thì tự nhiên nghe thấy thích. Do từ chỗ đó ngài Ma Đăng Già ban đầu thì cũng còn hơi khiêm nhường, nói rằng là tôi đâu có dám, bởi vì cái dòng của tôi là dòng Hà Tiện, không có dám được cúng dường. Nhưng mà A Nan nói những câu rất là văn vẻ ha, nghĩa là máu cùng đỏ, do đó không có phân biệt giai cấp. Từ những cái lời nói hay và cái giọng truyền cảm khiến cho bà Ma Đăng Già này mà nhớ. Và bà về cái tự nhiên bà thương thầm nhớ trộm và xảy ra một câu chuyện rùng rợn để mà sau này có được cái bộ kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta thường hay nghe nói. Nếu quý vị học rồi thì biết, chưa học thì tôi nghĩ là chắc là cũng có nghe, chứ không phải là không nghe, có phải vậy không? Cho nên khi chúng ta còn nhỏ đi khất thực, phải biết đi với những người cần đi. Thì giờ nói là con không đi khất thực, nhưng mà nhiều khi chúng ta đi đâu đó, mình đến nhà của một người nào, giờ mình đi tới tối, nãy giờ tối rồi, không biết, không quen chùa nào hết, nhưng mà mình phải biết cái chỗ nào mình nên đến. Và đi không có nên cho đi một mình. Nên thường thường quý vị mà vào chùa ở hoặc vào thành viện ở đó, thời gian đầu đi, bổn sư ít có cho đi ra đi đâu một mình đó. Đi là phải đi hai người. Do đó mới nói là không có người cùng đi thì nên biết cái chỗ có thể đến. Đến trước cửa nhà người nên xét kỹ lại hành động. Chữ thố có nghĩa là hành động của mình, đừng để mất oai nghi. Cái này không có phải là giả trang thiền tướng, mà đôi khi chúng ta có những cái sơ sót. Như mình đi cái tự nhiên cái áo, nhiều vị đi cái trời nắng có lấy cái vạt áo sau đội lên đầu, tại vì quên mang nón chẳng hạn. Mà cái người cư sĩ đó, họ hay nhìn cái hình tướng lắm. Cái hình tướng của mình có thể làm cho họ phát tính tâm, mà hình tướng của mình cũng có thể làm cho họ mất tính tâm. Cho nên cái cử chỉ của mình phải lúc nào cũng phải đồng thấm, không phải riêng gì người Phật tử, mà chính tôi cũng vậy. Tôi nhớ hồi xưa mà tôi còn nhỏ đó, những cái hình ảnh mà điềm đạm nó luôn luôn đánh mạnh vào trong tôi. Hồi đó ở Thường Chiếu cũng có cái chú đó, cái thời Viên Chiếu mà còn cực khổ làm lao động, thỉnh thoảng cũng có mấy vị ở Thường Chiếu đi vô trong Viên Chiếu để phụ công việc. Thì tôi nhớ lúc đó là tôi làm tri sự và đang làm cái con đường. Hồi đó mà cái con đường vô Viên Chiếu là nó có hai cái dốc, dốc ghê lắm. Thì cũng nhờ thầy trụ trì Thường Chiếu vô chỉ đạo để mà ban những cái đó, thì đôi khi cũng có quý chú ở ngoài đó vô phụ. Thì đến chừng ăn bữa lỡ tôi thấy cái chú đó làm tin, không nói tiếng nào hết, ngồi xuống đàng hoàng rồi xong rồi mới ăn. Đó là cái hình ảnh nó tự nhiên nó đập mạnh vào. Trong khi nhiều khi mình là người nữ mà mình không được cái tư cách vậy, mình mà nhốn nháo, mình nó có những cái nó không có điềm đạm. Thì đó là tôi muốn kể một cái câu chuyện như vậy để cho các anh để thấy rằng là cái oai nghi của mình, hoặc là mình dùng cái danh từ là tăng thân đó. Tăng thân có nghĩa là cái thân của một vị tu sĩ phải đầy đủ oai nghi, đừng có để mất những cái oai nghi của mình. Nhiều khi ví dụ như mình ngồi cái cổ áo của mình nó làm sao, nó bị xếp xuống hay nó làm sao đó, thì mình đưa tay lên mình sửa lại cho nó đứng cái cổ. Cho nên ở đây mình nói là đừng có để mất oai nghi. Nhà mà không có người nữ thì không có nên vào cửa. Bên nam á, nhà mà không có người nam thì không được vào cửa. Mà bên nữ đó, thì nhà không có người nữ thì không được vào cửa. Là bởi vì các vấn đề phải biết rằng là cũng có một cái xuất xứ mà Đức Phật chế ra cái giới này, là do có một vị tỳ kheo đi khất thực, không có biết là nhà có người nam người nữ gì hết trơn. Đứng trước nhà thì bình thường á là ông cha ổng mang cái thức ăn ra ổng cúng dường. Hôm đó ổng đi đâu vắng, cái ổng biểu đứa con gái mang thức ăn ra cúng dường. Cái vị tỳ kheo này thấy cô con gái cái là nhập định liền, nghĩa là định một cách là không có thể nào mà diễn tả được cái đắc định đó. Về thay vì nhớ những cái thiền định là cứ lúc nào cái cô đó cũng cứ hiện trước mắt như vậy. Cái định này mới kể chứ còn mà định thiệt đâu kể chi. Đó mới là cái nguyên nhân chính Phật mới chế. Ông về đó là ông từ nào tới giờ được mọi người kêu ông là một bậc đã chứng thánh rồi. Ông tưởng ông chứng thánh thiệt, nhưng mà ông sống ông có an lạc thiệt đó. Nhưng mà khi ông vừa mới thấy cái cô con gái ăn cay, ông về sao mà ông có thấy cái cô đó lúc nào cũng xuất hiện trước mặt. Trời ơi, giờ ông có muốn đuổi đi đuổi cũng không được. Cho nên ông chẳng có buồn mà ăn cơm nữa, để cho cơm nó lên meo lên mốc luôn. Và cuối cùng cái ông trưởng giả ông về, ông hỏi: ủa sao con có đặt bát thường cho vị tỳ kheo đó không? Thì cô đó cô nói dạ. Thì ông tới một lần con đặt bát, tới nay sao ông không đi đâu rồi, con không thấy ông tới. Thì ông thí chủ này mới lật đật đi vô cái chỗ mình thấy vị tỳ kheo ngồi, râu ria thì là mọc lởm chởm, người thì siêu vẹo, cái tướng tốt nó biến đâu mất. Ông trưởng giả ông tới nói chứ: ủa thầy bị sao vậy, thầy bệnh hay sao vậy? Ông tỳ kheo này ông nghe ông khóc òa lên đây: ông hại tôi rồi, ông ơi, con ông hớp hồn tôi rồi. À, đó là thật sự thì câu chuyện nó dài lắm, nhưng mà tôi chỉ kể một khúc như vậy thôi. Cho nên bên ni của chúng ta cũng phải có theo một cái giới, nhà mà không có người nữ thì chúng ta không có được đến pháp thực.